This is KBDT, Highland Park, Texas.
Cảm ơn quý thính giả bằng những làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM Hòa Tĩnh. Xin được chào quý vị. Và giờ mời quý vị chúng ta cùng trở về với chương trình Kinh tế Thị trường cùng Tiến Dũng trong ngày hôm nay. Tại sao là không có mặt, có mặt dùm. Rồi, lên nhạc. Lời đầu tiên, Hoàng Tính xin được chào Tiến Dũng đang có mặt trên đường live trong một cuối buổi sáng thứ tư, cũng tương đối là đẹp trời, gió hiu hiu nhẹ thổi trong vùng Đà Lạt Forward. Hôm nay Tiến Dũng khỏe không bạn?
Tiến Dũng xin kính chào quý khán giả phía đài 1160 AM, gửi lời chào đến anh Hoàng Tính. Cảm ơn anh Dũng rất là khỏe. Hoàng Tính khỏe không? Có gì mới không?
Cũng ok, mới thì không có mới. Một ngày như mọi ngày, cũng giống như quý vị, cũng giống như Tiến Dũng vậy thôi. Làm việc thì cũng enjoy đấy, từng ngày đợi cuối tuần thì mình làm những thêm những cái công việc khác cho mỗi cái cuối tuần, có được những cái niềm vui nhỏ nhỏ với bạn bè, với anh em, cũng như là với nhà cửa, vườn tược, phải không Tiến Dũng?
Dạ vâng, cái thời tiết này thì ta thấy rằng hôm nay là hôm qua là bắt đầu cái ngày spring break thứ hai phải không Kim?
Dạ, bắt đầu.
Và con của bác đi chơi rồi cũng enjoy. Có một số đông thì cũng rất là ngại ngùng bởi vì máy bay Boeing dạo gần đây nguy hiểm quá. Chúng ta lên cái máy bay Boeing bây giờ giống như là chúng ta sợ lắm luôn. Nó cũng giống như máy bay Trung Quốc chứ quý vị. Quý vị có biết thời gian hôm nay cũng những bản tin mà gọi là nổi da gà. Nhưng sẽ gửi về những bản tin về nổi da gà về của Boeing nữa. Thì thấy tội thật. Cái gọi là cái những cái mà đáng hãnh diện về Hoa Kỳ là như là hàng không Boeing này nọ phải không? Bây giờ nó làm sao mình không hiểu được, rất là buồn cái tin việc. Trước khi gửi những cái thông tin đó thì xin mời vị nhà Hoàng Tính đi qua một vòng thông tin về thị trường chứng khoán. Buổi sáng ngày hôm nay thì thị trường chứng khoán lại đạt con số kỷ lục mới cái tư việc. Riêng về Dow Jones thì lên đến 141 điểm, hiện tại là 39.147 điểm. Trong khi đó thì Nasdaq cũng rất là cao nhưng mà sáng nay thì giảm xuống 78 điểm, vẫn là 16.187 điểm. S&P 500 thì giảm 56 điểm, hiện tại 5.168 điểm. Dầu thô thì lên 1 đồng 73 xu, 79 đồng 29 xu cho một thùng dầu thô. Lý do dầu thô nó sẽ lên và lên những ngày sắp tới thì nghĩ là nó sẽ lên mạnh nữa. Bởi vì sáng nay cuộc chiến ở bên Ukraine và Nga đó thì có những cuộc tấn công vào những cái nhà máy lọc dầu. Nên hôm nay dầu thô sẽ lên, vàng thì lên được 6 đồng 20 xu, 2.172 đồng 30 xu cho một ao vàng kỹ thuật Việt. Với lãi suất cố định cho 15 năm thì là 6.61, 30 năm là 7.15. Ở Việt Nam vàng mua vào là 78.200.000 đồng cho một lượng, bán ra 80.520.000 đồng. Bản tin đầu tiên thì có liên quan đến Family Dollar và Dollar Tree. Dollar Tree đã mua lại Family Dollar vào năm 2015 là 8 tỷ rưỡi. Mấy ngày hôm nay thì quý vị thấy rằng hai công ty này hình như không có thay đổi tên, nó không có sáp nhập với nhau được bởi vì có nhiều cái thói quen của người tiêu dùng, consumer, cái habit của họ là dường như tôi đi Dollar Tree quen rồi, tôi bước vào tôi biết mua đồ đâu, đồ nào tôi cần. Bây giờ chuyển qua Family Dollar thì cũng biết là tôi sẽ mua đâu, tức là nó vẫn còn chia ra hai khách hàng khác nhau và làm cho sự sáp nhập rất là khó khăn, cái điều thứ nhất. Nhưng mà song song đó có nhiều cái vấn đề nữa làm cho Dollar Tree phải quyết định đóng cửa gần 1.000 cửa tiệm. Bạn cũng nên hơi buồn ha, mặc dầu này là low cost nhưng mà vì biết rằng 600 cửa tiệm sẽ đóng vào năm 2024 và 370 cửa tiệm thì sau năm 2024 tiếp tục đóng tiếp. Và họ cũng cho biết rằng có khoảng 30 cửa tiệm khi mà expire cái rent, cái tiền lease expire họ cũng đóng luôn. Cái vấn đề ở đây là có nhiều cái trường hợp, một trong những cái như hạn như ta nói là bởi vì cái thói quen của người tiêu dùng thì họ không có sáp nhập lại, đổi tên được là Dollar Tree hết. Họ vẫn giữ Family Dollar và Dollar Tree. Nhưng mà cái vấn đề nữa là supply. Em biết rằng đa số những mặt hàng ở đây là Made in China và Trung Quốc hiện tại thì cũng đang rất là khó khăn khi nhập hàng vào Hoa Kỳ. Và điều này làm cho Dollar Tree bắt đầu gặp khó khăn khi bán những cái mặt hàng mà đồng hay là đồng 25 xu. Thì điều này rất là khó. tại bây giờ. Điều đó là điều thật sự rất là khó khả thi ở Mỹ. À, cái thứ hai nữa là chưa bao giờ trong lịch sử mà có một cái công ty hay một cái business nào bị phạt như nhiều như là Dollar Tree. 41.6 triệu. Chính phủ đã phạt khi mà họ đi vào kiểm tra đột xuất đó thì thấy cái cửa tiệm Dollar Store này đó chuột chết nhiều quá, ảnh hưởng đến sức khỏe của những người nhân viên ở đây, đã thậm chí có ảnh hưởng đến người tiêu dùng nữa. Họ đã phạt đến 41.6 triệu. Và đây là cái tiền phạt cao nhất trong lịch sử, bởi vì trong cái ngành lịch sử và những cái cửa tiệm mà bán đồ chưa bao giờ bị phạt nhiều như vậy, các thưa quý vị. Và điều đó đã làm cho Dũng dùng cái từ mà ta dễ hiểu là đang bị cảm mà gặp mưa dầm nữa, nên quyết định đóng cửa ngàn cửa tiệm cho vui luôn. À, cái này thì hơi buồn, vì trong tương lai, quý vị nào muốn mua đồ Dollar Tree mà cái vùng của vị ít người đó, có thể rất là khó để tìm được cái tiệm Dollar Tree nha. Và tin kế tiếp thì liên quan đến cái xe Honda, các thưa quý vị. Đó thì ngày hôm qua, đúng là em gửi mà không có thời giờ, Honda đã recall khoảng trên 250.000, chính xác là 250.712 chiếc Honda, chiếc Honda Insight và chiếc Honda Passport. Chiếc xe này đời 2019 đến 2022. Cái lý do đơn giản vì có 46 trường hợp đã gọi vào hãng Honda complain rằng cái xe này, cái hệ thống tự thắng tự động đó đã thắng bất ngờ mặc dầu không có chuyện gì xảy ra hết. Ví dụ cho rằng cái xe này nó bị liệu đó quý vị, nó bị liệu, nó giật mình đó. Tức là đang chạy tốc độ phía trước mà gặp một cái chướng ngại vật gì đó là nó mới thắng lại. Ví dụ nghĩ rằng Honda họ cũng đủ thông minh để xét là cái tốc độ trên 40 là họ, chiếc này nó disable. Mà dưới 40 thì nó sẽ activate. Ví dụ như tốc độ 40 gặp đồ là thắng liền, tốc độ trên 40 là gặp đồ chạy luôn. Tại vì thắng lại nguy hiểm lắm. Ví dụ nghĩ là như vậy nha. Tức là ví dụ assume là như vậy. Nhưng mà cái xe này nó thắng lại hình như là không có một cái chướng ngại vật gì hết trong cái tốc độ 20, 30, 40 gì đó. Và có 46 trường hợp đã xảy ra và người ta đã complain, và có 3 trường hợp đã bị crash and fire, có 2 người bị thương nặng. Thì Bộ An toàn Giao thông Hoa Kỳ yêu cầu Honda phải recall để sửa lại. Ý Dũng xin chia sẻ như thế này, nếu quý vị nào chưa có một cái kinh nghiệm về cái trường hợp mà xe thắng gọi là cái emergency brake thì anh ví dụ có kinh nghiệm rồi. Trong một cái chiếc xe mà ví dụ chạy á, là cái Cadillac Escalade, nhưng mà cái xe này á, chạy tới thì nó không có thắng, emergency chỉ kêu thôi, đụng người nó kêu sùm lên, nhưng mà đi khi đi ve lui đó, thậm chí thì không có một cái gì phía sau luôn, một cái lá rơi ngang qua camera thì nó thắng muốn chết luôn. Cái thứ cái phân tiêu nghĩ rằng hãng Cadillac nên recall cái vụ này, nó làm mình bực lắm luôn á, ve lại từ từ khoảng chừng 10 mai hay là 8 mai 1 giờ thôi mà nó giật một cái, mới có 8 mai hay 10 mai mà nó giật mà mình thấy chịu không nổi rồi, huống chi là cái xe mà đang chạy tốc độ khoảng 20-30 mai, gãy cổ quý vị, nguy hiểm vô cùng. Nên Dũng nghĩ rằng những cái mà gọi là emergency brake này đó cũng nên dẹp bớt đi cho nó lành, thật sự nó nguy hiểm thiệt. Nếu quý vị nào có chiếc xe Insight và chiếc xe Passport Honda đó đời 2019 đến đời 2022 thì chúng ta sẽ nhận cái thơ để Honda đem lại và có thể hợp deactivate, tức là dẹp cái vụ đó, chịu thắng tự động đó. Và thì cái tiếp thì liên quan đến COLA, tức là Cost of Living Adjustment. Bộ Chính phủ vừa mới đưa thông báo rằng họ sẽ điều chỉnh cái tiền gọi là inflation hay là cái Living Cost Adjustment đó cho năm 2025 cho quý vị nào nhận tiền Social Security, tiền an sinh xã hội là 2.4%. Vì họ đoán rằng năm 2025 cái lạm phát sẽ là 1.75. Điều nhấn cái kèm này, the wishful bad wrong. Chưa bao giờ trong lịch sử, trong bây giờ gần đây khoảng 10 năm, 20 năm gần đây đó, chưa bao giờ cái lạm phát xuống 1.75 hết, bị 2% thôi, hơn chút lên xuống, Nhưng mà họ chỉ cộng thêm 1.75, họ cộng thêm 2.4%. Họ cho rằng đã dư rồi. Nó lạm phát 1.75 mà tôi cho 2.4% là đã dư rồi, đúng không? Nhưng mà cái vấn đề, họ có nhiều cái cơ quan truyền thông họ cũng đã gửi ra nhiều cái thông điệp buổi sáng nay, cái sự tức giận của người dân. À, trong khi cái bối cảnh lạm phát bây giờ là 3.2%, họ cũng đưa thêm những cái mà đối với những người nhận tiền an sinh xã hội đang rất là sử dụng cần thiết những cái chương trình này. Thứ nhất là shelter, tức là những cái nơi họ mướn nhà ở đó, nó lên 5.7%. Thứ hai, medical care service sẽ lên 1.1%. Rồi cái thứ ba là hospital care lên 6.1%. Transportation service, nói chung là hết luôn, người dân mà không có xe họ đi sử dụng này là lên 9.9%. Về những con số này, họ có chắc rằng đến năm 2025 nó sẽ xuống còn 1.5 hay không? Nếu xuống thì những người nhận tiền số số ok, còn nếu không, chúng ta chỉ có hai từ là chết chắc, kính thưa vị. Và hy vọng là chính phủ sẽ thấy được điều này. Bản tin kế tiếp là bản tin rất là scary, rất là sợ, mà dùng nghĩ là đọc bản tin này thì cũng sợ. Ở Mỹ có những cái trường hợp này nó giống như nước xã hội chủ nghĩa, kính thưa vị. Cái một người mà làm trong Boeing tên là John Barnett, anh này làm trong Boeing 32 năm. Mình không biết cái role của anh là cái gì, nhưng mà anh làm 32 năm và anh đã rời khỏi Boeing vào năm 2017. Trong một thời gian dài, anh liên tục tố cáo và cho rằng Boeing đã có những cái gọi là làm sai phạm về những cái sự an toàn của chiếc Boeing. Điều không biết cái sai phạm trầm trọng cỡ nào, nhưng mà cái sự đấu tranh của anh đã làm cho Boeing họ rất là bất mãn. Không biết năm 2017 anh này tự rời khỏi Boeing hay là áp lực từ công ty và anh đã tự bỏ, không có làm Boeing nữa. Nhưng mà xong trong thời gian nghỉ ở nhà thì dạo gần đây anh đã gọi luật sư đến và chuẩn bị ra gọi là whistleblower, tức là chuẩn bị đưa ra những cái bằng chứng rằng Boeing đã làm sai phạm rất nhiều về cái an toàn của ngành hàng không về Boeing. Thì ngày hôm qua người ta đã tìm thấy anh ngồi chết trên chiếc ghế và có một vết đạn vào đầu. Và họ cho rằng anh đã tự sát. Và sau đó thì người ta nói là anh chàng này không thể nào tự sát vì anh có đời sống rất là vui vẻ. Một cách đời sống gì 62 tuổi, thỏa lòng. Nhưng mà tại sao anh lại tự tử? Điều này thì chúng ta thấy rằng Boeing có thể có trả lời trong này. Hiện tại bây giờ thì ông luật sư của anh là ông Robert. Anh này là ông Robert Bryan. Thì hai ông Robert và ông Bryan đang là thủ tục. Có thể không biết là họ tiếp tục đưa ra những cái bằng chứng mới hay không, mình không biết. Nhưng hai ông này chắc hiện tại giờ cũng được protect bởi chính phủ. Bởi vì nếu hai ông này lé hé nữa là chết nữa. Cái bản tin này đưa ra thì mình thấy rằng, wow, công nhận xã hội đen thiệt, cái tụi mình không biết là chính phủ có tiếp tục điều tra hay không. Hay là họ vẫn cho rằng ông này chết bởi vì tự tử. Mình không biết. Bản tin cuối cùng buổi sáng nay, bản tin cũng rất là quan trọng, cái tụi mình. Hiện tại bây giờ mình không thể tưởng tượng được có trên 6 triệu người chủ nhà đang ở Mỹ không có mua bảo hiểm nhà. Theo cái report sáng ngày hôm nay từ Consumer Federation of America, thì họ nói rằng những người này là đa số là những người Native American, tức là những người thổ dân, và những người Hispanic, tức là những người Tây Ban Nha hay Mỹ Tây Cơ nói chung. Black là những người bị đen. Đây là 3 sắc dân. Mà trong cái data của Consumer Federation thì 3 sắc dân này họ không có mua bảo hiểm nhà. Bởi vì cái report từ những cái nhà băng gửi qua, từ bảo hiểm gửi qua thì họ thấy rằng wow, những người này không mua bảo hiểm nhà. Tính ra thì khoảng 7.4% tổng số nhà trên toàn nước Mỹ là con số nhiều đấy quý vị. Và số tiền nó lên đến 1.600 tỷ, cái giá trị là không có là unprotected. Thật sự ra vì biết rằng sống ở Mỹ đó, thì chúng ta phải chấp nhận lệ thuộc vào một cái hệ thống lấy tiền tự động mà chúng ta hoàn toàn không muốn. Bởi vì một cái sự peace in mind, tức là muốn một cái sự an tâm, tức là muốn bình an, thì chúng ta phải chấp nhận những cái cơ quan, công ty bảo hiểm rút tiền tự động. Nhưng mà vì biết rằng không cần, nhưng mà đến lúc xảy ra chuyện, thật sự nó rất cần. Tôi thấy rằng bảo hiểm như là bảo hiểm y tế, bảo hiểm nhà, bảo hiểm xe, bảo hiểm nhân thọ, vân nhiều cái lắm. Mặc dù cái xác suất về rủi ro nó xảy ra rất là thấp, nhưng mà không có một ai dám liều lĩnh để bỏ bảo hiểm ra khỏi cuộc sống của mình hết. Và nó thành ra một cái bánh xe mà nó hút chúng ta vào, không có thể bỏ được. Nếu chúng ta đi làm, ngay cả công việc làm chúng ta bỏ, thì hầu như cái bánh xe của hay là cái lục quay trục quay trái đất nó ngưng lại đó, những cái bảo hiểm y tế hiểm nhà nó văng ra hết. Vì thế chúng ta phải gắn chặt vào công việc của vị, đó là đến ngàn năm Hoa Kỳ sẽ như vậy và sẽ như vậy. Bởi vì thế tới ngày hôm nay nhiều người trẻ muốn đầu tư thiệt nhiều, muốn mua những cái cổ phiếu thiệt liều lĩnh để tạo ra một cái đồng tiền sớm nhất có thể, rồi họ sẽ retire. Họ không muốn ràng buộc vào những cái mà họ không muốn, chẳng hạn như việc làm, để rồi họ phải trả những cái tiền mà họ không muốn, như là bảo hiểm, quý vị. Nhưng mà chúng ta biết rồi, ở Mỹ rồi, chúng ta không thoát được những cái bảo hiểm như thế này đâu. Chúng ta muốn sống bình an thì chúng ta phải mua tất cả các loại bảo hiểm, kính thưa quý vị. Xin trở lại phần tin.
Dạ vâng, đúng vậy. Nhưng mà nói chung ra thì anh bảo hiểm anh cũng rất là chằn ăn, trăn quấn và rất là tính toán với tất cả mọi người lắm, chứ không phải là đơn giản đâu thưa quý vị. Giống như Cali, như quý vị thấy là họ cũng không có muốn bán bảo hiểm nhà cho rất là nhiều những cái trường hợp mà đa số là họ thấy họ bị thiệt, là họ không bao giờ mà họ bán cho mình hết trơn đó. Và khi mà mình mua như vậy thì mình cảm thấy là mình thấy mình bị thiệt thòi quá, họ chỉ biết họ lấy tiền họ ăn thôi. Có vấn đề đi nữa thì họ đổ cái lỗi là của mình phải sửa. Chứ thật sự ra Cali thì mới gọi là một cái nơi mình rất là cần những cái bảo hiểm, mà như quý vị thấy bảo hiểm nhà mà người ta cũng cắt đi rất là nhiều. Thì bây giờ những cái nhà đó thì họ phải sống làm sao, hoặc là ngay tại cái vùng Dallas, Hoa Quốc của chúng ta cũng có rất là nhiều nhà họ không có mua bảo hiểm, giống như là cái bản tin của Thí Dục nói, tính đồng ý như vậy. Nhưng không phải tại vì họ không có tiền mua nhà, họ mua bảo hiểm, mà tại bảo hiểm nó làm eo làm trời, không thể nào họ mua được, cho nên bắt buộc phải như vậy thôi. Đối với cái quan điểm của Tính và Tính mình một chú và nhìn thấy là như vậy, cho nên Tính nói là như vậy thôi. Không biết là quý vị hay hoặc là Tiến Dũng có đồng ý với Tính không?
Dạ đúng rồi, anh Tính nói đúng. Còn ở riêng về bảo hiểm, còn bảo hiểm không, mà tất cả những cái công ty nào trên toàn thế giới đều vậy, ngay cả thị trường chứng khoán. Thế họ gom tiền bị hết luôn, gom tiền của chúng ta hầu như là vui vẻ đưa tiền, chứ không là chúng ta đưa tiền mà càng phàn nàn, đúng không? Vui vẻ đưa tiền, quý vị. Có một cái thông tin rất là quan trọng mà tôi cũng hy vọng là quý vị sẽ chia sẻ đến bạn bè, người thân, gia đình của mình ha. Cũng nói về bảo hiểm, ví dụ trong cái tháng này thì có hai trường hợp nhà bảo hiểm không đình tiền. Quý vị nhớ một điều là khi mà nhà quý vị nó bị lụt đó, hay là bị nước rỉ trong những ống nước nó rỉ trong tường đó, thì bắt đầu lâu ngày chúng ta không biết thì mô là những cái mô tiếng Việt là cái gì ha, móc meo, nó sẽ nổi lên và quý vị sẽ thấy ảnh hưởng nhiều như tại hay là cái foundation nước tự dưới foundation nó lên nó bể ống nước đó, thì chúng ta gọi insurance, tại cái đó có bảo hiểm insurance nó đền cho quý vị cái đó. Nhưng mà một điều nhớ rất là quan trọng, cái tổng thiệt hại nó khoảng 30-40 ngàn trở lên nha quý vị. Tại vì nước mà nó lụt như vậy đó, nó sẽ gây thiệt hại rất là nhiều. Mà chúng ta sợ quá cho gọi bảo hiểm liền, bảo hiểm đến. Chỉ cần thấy một cái dấu hiệu mô trong nhà quý vị, thì họ sẽ không đền một xu luôn. Họ sẽ biết rằng đây là cái long time nó bị leak mà chúng ta không gọi. Nếu như vậy nó trầm trọng như vậy cho gọi thì bảo hiểm sẽ không đền. Nên quý vị nhớ là đầu tiên, chúng ta phải gọi một cái công ty restoration, tức là một cái công ty nào đó đến clean up mà không còn một cái evidence nào hết về cái mô, cái là móc meo, rồi chúng ta phải gọi bảo hiểm. Đây là cái vấn đề rất là quan trọng. Quý vị nào mà Tí Dũng tin chắc 100% khi nghe cái chương trình này, đang nghe chương trình này đó, đang nghe cái bản tin này đó, có một số đông quý vị đã bị trường hợp này rồi, đúng không? Nên quý vị cẩn thận, trước khi gọi bảo hiểm ta phải check lại trước sau, hoặc là tốn vài trăm đồng khi một công ty gọi là restoration đến kiểm tra nhà tôi có bị móc meo không, everything okay, rồi chuẩn bị chưa thì gọi bảo hiểm. Thì sau đó rồi đó thì bảo hiểm sẽ đến và sẽ đền mọi thứ, còn không thì chúng ta sẽ gọi là không có được một xu mà đền tổng số tiền thiệt hại lên đến cả chục ngàn. Quý vị cảm ơn Tính rất là nhiều, cảm ơn quý vị. Không, mình chúc bạn Tính quý vị có một ngày từ từ vui vẻ cùng với gia đình. Xin kính chào,
cảm ơn Tiến Dũng rất rất nhiều, chúc bạn một ngày bình an, và cảm ơn quý vị khán giả đã đến với chương trình Kinh tế Thị trường ngày hôm nay cùng Tiến Dũng trên Radio Sài Gòn Dallas 11:60 AM. Cảm ơn quý vị, chúc quý vị một ngày an lành và sức khỏe và vui trong công việc của mình. Hẹn gặp quý vị trong chương trình Kinh tế Thị trường lần sau. Xin cảm ơn quý vị.